Chương 25 trùng động máy thăm dò đang nhanh chóng lục soát mọi nơi đám có thể ẩn giấu nguy hiểm. La Phong thì đứng tại chỗ, không tùy tiện hành động. Ta có hai con đường, một là xông pha mạo hiểm ở nơi mình không biết, đi biện pháp ra ngoài, hai là dùng thần quốc truyền tống về lãnh thổ nhân loại, rồi dùng thần quốc truyền tống về Tử Kinh đảo, sau đó lần nữa đi thẳng tới Cửu U thời không. Ánh mắt La Phong như đào quét qua bốn phía, xem kỹ tất cả. Hoa cỏ nơi này đều tuyệt đẹp, một khoảng yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng sinh vật gì khác. Xông lên, cẩn thận một chút, hẳn là có thể xông qua ở những nơi nguy hiểm mà tổ thần giáo trịnh trọng nhắc nhở người nhận truyền thừa. Cũng không có nơi này, La Phong thầm nói, ta cũng không muốn lại phải xuất phát từ Tử Kinh đảo, lãng phí hơn 10 ngày, đến lúc đó e rằng còn phải trải qua khu vực hư không, không chừng lại bị truyền tống vào đây. Chẳng mấy chốc, màn hình trên cổ tay La Phong nổi lên vô số dữ liệu. La Phong cúi đầu đưa mắt nhìn. Rất bình thường, La Phong khẽ nhíu mày. Xuất phát, La Phong chọn ngay một đường, rồi xé gió phi hành, phát hiện ra một trùng động thiên nhiên. Máy thăm dò nhắc nhở La Phong. Trùng động thiên nhiên, La Phong hóa thành lưu quang đang phi hành lập tức chậm lại, cúi đầu đưa mắt nhìn hiển thị trên bản đồ máy thăm dò, minh xác vị trí, rồi lập tức chạy tới. Phi hành được mấy ngàn vạn km, La Phong đi tới một chỗ giữa sườn núi, nhìn giữa không trung trước mặt không gian hơi vặn vẹo, ở nơi này lại xuất hiện một trùng động. La Phong nhìn chăm chăm vào chỗ đó. Trùng động là thứ khá phổ biến trong vũ trụ, mỗi trùng động đều nối liền hai nơi, chỉ cần bước vào trùng động đã có thể đến một chỗ khác rất xa xôi. Nếu ở trong không gian vũ trụ thì La Phong cũng không quan tâm lắm, nhưng đây là vùng bí cảnh. Trùng động đi thông tới nơi nào? La Phong hơi suy nghĩ, rồi động tâm ý, một khí lưu màu đen bay ra, ngưng tụ thành một nam tử lực lưỡng, chính là phân thân ma sát tộc biến hóa thành. Phân thân ma sát tộc cho dù có chết, ta cũng có thể cho phân thân ma sát tộc ngưng tụ lại, rồi thần quốc truyền tống chạy tới nơi này. La Phong thầm nghĩ, mình là địa điểm sống tụ tập tinh vật, các nô lệ linh hồn của mình đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được mình. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận, sau đó bay vào trùng động. Xuyên qua trùng động, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã đến một địa điểm khác. Hả? Phân thân ma sát tộc nhìn ra phía trước. Phía trước là một thung lũng khổng lồ. Trong thung lũng có hồ nước rộng trên vạn km. Phía trên hồ nước lại lơ lửng một ngọn núi hình trụy. Ngọn núi hình trụy cao ước chừng hơn 1.000 km. Nhìn như không nhẹ, nhưng lại cứ như vậy, lơ lửng phía trên hồ nước. Hồ nước, ngọn núi lơ lửng. Phân thân ma sát tộc nhìn chăm chăm cẩn thận quan khán. Gần quá, bản tôn người địa cầu cách nơi này không tới trăm ức km. Phân thân ma sát tộc hơi giật mình, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được vị của bản tôn người địa cầu. Khoảng cách thật sự rất gần, một cú thuấn di là đến được. Bản tôn La Phong tiếp tục phi hành trong khoảnh khắc, phát hiện ra một trùng động thiên nhiên mới. Máy thăm dò nhắc nhở, mới à, La Phong giật mình, mới lập tức thông qua máy thăm dò vị trí, vội bay tới đó. Trùng động nhiên thiên mới ở trong một con sông. La Phong cũng không dám tùy tiện tiến vào con sông, mà chịu phân thân ma sát tộc thuấn di trở về, rồi để phân thân ma sát tộc đi thử. Phân thân ma sát tộc nhảy tóm vào nước sông. Nước này không có gì đặc thù, chỉ là mật độ khá lớn mà thôi. Phân thân ma sát tộc nhanh chóng xác định. La Phong dùng lực thế giới ngưng tụ thành một cái vải sành khổng lồ, lập tức đổ đầy một vải nước sông. Khi về tự nghiên cứu, La Phong thầm nghĩ. Phân thân ma sát tộc lại tiến vào trùng động giữa dòng nước. Đầu kia của trùng động cũng trong nước, nhưng khi phân thân ma sát tộc từ trong nước chui ra khỏi mặt nước nhìn bốn phía, lại không khỏi kinh ngạc. Trời, nơi này, phân thân ma sát tộc nhìn bầu trời, trên bầu trời lơ lửng ngọn núi hình trụy, còn bốn phía đó là hồ nước rộng lớn, những nơi khác của hồ nước thì khá cao, hiển nhiên đây là địa thế một thung lũng. Lần trước đầu kia trùng động chính là bờ hồ nước, lần này lại ở trong hồ nước, hai trùng động lại đi thông tới cùng một chỗ. Phân thân ma sát tộc cũng hơi sững sờ, La Phong cũng vô cùng nghi hoặc tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra trùng động mới hoàn toàn. Lần này phân thân ma sát tộc lại thử lần nữa, phát hiện ra vị trí mà trùng động đi thông tới là một chỗ ven hồ. Di chuyển tiếp, trùng động mới lại xuất hiện. Vị trí đi thông là trên mặt hồ. Những trùng động mới liên tục được phát hiện. Cuối cùng, La Phong nóng nảy, cũng không còn phi hành, mà thuấn di thẳng tới bờ hồ nước. Rõ là quỷ dị. La Phong đứng ở bờ hồ, nhìn hồ nước và ngọn núi hình trụy lơ lửng phía trước. Ta liên tiếp đã phát hiện 9 trùng động, đều đi thông tới nơi này. Xem ra đây chính là nơi nguy hiểm và đặc thù. phát hiện ra 1.001 trùng động. Máy thăm dò nhắc nhở La Phong. Cái gì? La Phong cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình biểu thị rất nhiều vị trí trùng động, làm La Phong cảm thấy hơi phát lạnh. 1.008 một trùng động giống như một tổ ong khổng lồ, rải rác hoàn toàn vây quanh bốn phương tám hướng ngọn núi hình trụy. Hơn nữa hình thành một mô hình rất giống tinh hạch sinh mạng của phân thân ma sát tộc. Tinh hạch sinh mạng của phân thân ma sát tộc có 1.008 một mặt cắt. Trên đó có hoa văn quy luật vô cùng phức tạp, đối ứng với quy luật bản nguyên không gian. Càng là nơi đặc thù, càng là có thể có bảo vật. Tương tự đồng dạng, nơi có bảo vật, tương tự đồng dạng, nơi có bảo vật, cũng nhất định đều có nguy hiểm, La Phong thầm nghĩ. Cơ hồ vô số các thế hệ người nhận truyền thừa lưu lại kinh nghiệm, nếu một nơi có bảo vật lại không có nguy hiểm gì, thì chỉ có thể nói nguy hiểm đó đã bị các cường giả khác giết rồi. La Phong nhìn ngọn núi hình trụy, hắn cảm thấy ngọn núi hình trụy lơ lửng này là khả nghi nhất, chỉ là hắn không dám tự tiện xông vào như vậy. Nếu trong ngọn núi hình trụy sinh sống một sinh mạng đặc thù đáng sợ, cùng loại với hàng kình, một khi bị kinh động, có thể nuốt chửng bản tôn người địa cầu của mình mất. Muốn lấy lại những món chí bảo của mình như Thí Ngô Vũ Trực, Tháp Châu cũng rất khó khăn. Nhìn xem, 1.008 một trùng động kia dẫn tới đâu? La Phong thầm nghĩ, vèo. La Phong thầm nghĩ, vèo. Phân thân ma sát tộc lập tức bay về phía một trùng động giữa không trung. Tiến vào trùng động, nhanh chóng đến đầu kia của trùng động. Nơi đó cách hồ nước đại khái 300 ức km, là một sa mạc yên tĩnh. Phân thân ma sát tộc lập tức phản hồi, rồi tìm một trùng động mới ven hồ chui vào, liên tục qua lại các trùng động. Dần dần La Phong cũng càng thêm quen thuộc với tình huống thần bí ở nơi này. Những trùng động này đi thông tới rất nhiều nơi, nơi xa nhất các chỗ thần bí này 1.200 ức km. Cái làm La Phong kinh ngạc là có 3 chỗ trong số đó. Hắn đã phát hiện ra một vài mảnh khải giáp, binh khí vỡ, nhưng không có trọng bảo hoặc sinh mạng nào cả. Người nhận truyền thừa có địa vị đặc thù. Trong số những người nhận truyền thừa, tỷ lệ có trọng bảo đều rất cao. Khải giáp vỡ nát đại biểu cho việc sinh mạng đó đã tới chỗ này, mà những sinh mạng này rất có thể chính là người nhận truyền thừa, nhưng họ chỉ để lại một vài khải giáp vỡ nát, không đáng tiền, không hề có cái gì đắt tiền cả, đến cả nhẫn thế giới cũng không hề có, trọng bảo cũng chẳng có cái nào. La Phong nắm một mảnh vỡ khải giáp trong tay. Hắn là có người còn sống, nếu ta sống sót ở đây, cũng sẽ lấy đi bảo vật. Hoặc là nắm sinh vật thổ dân lấy bảo vật rồi, những người nhận truyền thừa tới được nơi này hẳn cũng rất ít. Nếu nhiều thì tin tức đã được truyền ra. La Phong thầm nghĩ, nếu là có người còn sống, tại sao người còn sống không báo lại về nơi thần bí này? La Phong suy tư, muốn phát hiện xem những bí ẩn trong đó. Vèo, La Phong lui phát về phía sau, theo một trùng động không gian, xuyên toa lui về một nơi cách đó cả trăm ức km. Bản tôn người địa cầu của ta nên trốn xa một chút, cho phân thân ma sát tộc đi vào thăm dò. Phân thân ma sát tộc bay về phía ngọn núi hình trụy lơ lửng, cẩn thận quan sát. Trên ngọn núi hình trụy có rất nhiều sơn động nhỏ, dựa theo máy thăm dò, có tổng cộng CXX sơn động, mỗi sơn động cũng cao 3-4 thước, nhưng so với ngọn núi cao hơn 1.000 km thì nó đúng là một tiểu sơn động. Vèo, phân thân ma sát tộc bay thẳng vào một sơn động, đá núi, phân thân ma sát tộc đưa tay nắm lấy một hòn đá trên hòn núi, vừa kéo mạnh thì vách đá sơn động đều khẽ rung lên, ngân quang lưu chuyển. Phân thân ma sát tộc chỉ cảm thấy một sức mạnh cường đại công kích tới, đánh cho thân thể mình vỡ vụn. Lập tức khí lưu màu đen lưu động, lại khôi phục bình thường. Thứ quỷ gì thế? Phân thân ma sát tộc cả kinh dán mắt nhìn vào vách đá trông rất bình thường. Cả vách đá đều là một khối. Cảm giác như là một sinh mạng. Phóng chừng sức mạnh ta dùng cũng khá nhỏ. Dù sao cũng chỉ là lực của một giới chủ đỉnh phong. Không biết cho bản tu người địa cầu tới lấy tảng đá ra thì sẽ có kết quả gì. Phân thân ma sát tộc tiếp tục vô cùng cẩn thận tiến bước. Sơn động rất sâu, phân thân ma sát tộc có cảm giác không gian dao động nơi này đều trở nên hơi đặc thù. Không có sinh mạng thực vật nào, vẻn vẹn chỉ là vách đá trống rỗng. Một lát sau hành tẩu được mấy trăm km, phân thân ma sát tộc rốt cục cũng tới bụng ngọn núi hình trụy. Đây là một hang núi rộng lớn trống rỗng. Ở giữa hang núi là một cái ao. Cái ao này lại bị chia làm 5 ao nhỏ, trong mỗi ao có nước màu khác nhau, hơn nữa cũng ánh lên khí tức cường đại khác nhau. Có khí tức hỏa diễm, có khí tức sắc bén như kim loại. Trên những chiếc ao 5 màu, lại có vô số vết nứt không gian, chốc chốc sinh ra, chốc chốc biến mất. Vô số vết nứt không gian hình thành nên một hình cực đẹp, như một sào huyệt khổng lồ bao nó ở hạt tâm, một khe nhỏ giữa vô số không gian đang lơ lửng một tinh thể hình cầu. Đây là một hình cầu có 1.008 một mặt cách kỳ dị. Một bộ phận khu vực ngoài nó lúc thì lưu động như nước, lúc thì tựa như có hỏa diễm bốc lên, lúc thì như một thực vật sinh trưởng, bảo vật. Phân thân ma sát tộc nhìn như đóng đinh vào quả cầu. Cho dù không biết nó là gì, nhưng chỉ cần nhìn thanh thế mà nó hình thành, cũng có thể đoán ra khẳng định đây là bảo vật. Thậm chí đến cả nước ao năm màu phía dưới cũng tuyệt đối không phải nước ao bình thường. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nguy hiểm ở chỗ nào? Phân thân ma sát tộc nào dám dễ dàng đi tới? Phải biết là không gian nơi thần bí là rất ổn định. Tinh thể hình cầu lơ lửng ở đó đã làm cho không gian không ngừng xuất hiện vô số vết nứt. Nếu bộc phát quy năng chính thức, ít nhất phân thân ma sát tộc hội trong nháy mắt cũng sẽ chết ngay. Hơn nữa, dựa theo những gì La Phong hiểu về vùng bí cảnh, ngoại trừ nguy hiểm từ bản thân bảo vật, bình thường còn có những nguy hiểm khác nữa mới đúng. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận quan khán ao nước ngũ sắc, tinh cầu, cũng những hang núi yên tĩnh chung quanh. Cũng cả ngọn núi như có sinh mạng này.